Có một cái câu ngày xưa nói là gì, chẳng rõ bổn lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Thì đối với một cái người tu, nếu không rõ cái chỗ bổn lai này thì cả một cái đời tu uổng. Và với người đã thấy được đôi chút mà nếu không quyết tâm, không có thường biên mật gìn giữ sống với nó thì cũng uổng cho một cái đời tu của mình. Mấy giờ rồi ha? Ngồi đây không thấy được cái đồng hồ. 4 giờ 40. Không trước chuyển biến, tiền không chuyển biến, giai do vọng kiến, bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Là cái không trước á, đang nói tới cái chỗ tiền không. Cái không trước nó chuyển biến đều do vọng kiến, chẳng cần cầu chơn, chỉ cốt dứt kiến. Nếu mà cái không đó mà nó là cái chân thật thì nó không có bị chuyển biến. Và khi chuyển biến ở trong vô thường, nó là cái cũng là một trạng thái. Và cái trạng thái đó nó có duyên thì nó hình thành, nó không có duyên thì nó sẽ mất. Thì những cái chuyển biến đó đều do cái vọng kiến của mình mà ra. Và trong cái công phu tu tập á, mình không cần cầu chơn, chỉ cần dứt kiến. Thầm thầm khi nào trong tâm mình cũng mong muốn cái sự chân thật, mà không biết là khi nào mình cũng không rời cái chân thật. Thành ra lục tổ mới nói là đâu ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh. Thì khi nào mình đủ cái niềm tin là mình đủ, mình có sẵn cái chân thật, thì lúc đó cái công phu của mình nó mới đắc lực. Còn ngày nào mà mình còn cầu á, còn cầu cái chân thật, thì ngày đó mình vẫn còn hướng mặt về nam mà tìm sao bắt đầu. Mà cái tu của mình á, chỉ cốt dứt kiến. Kiến này là nó có nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất, nó là cái chỗ hiểu của mình, chỗ thấy của mình. Thấy, hiểu mà chấp nơi đó thì nó trở thành cái chướng ngại. Ví dụ như mình suy nghĩ một cái điều gì thì tự nơi cái chỗ suy nghĩ đó nó chưa có lỗi. Nhưng mà khi nói là tôi nghĩ như vậy là đúng, là nó có lỗi liền, là nó sinh sự liền. Hai ba huynh đệ với nhau bàn chuyện thì nó rất là vui vẻ, nhưng mà vừa nói là chị nói sai rồi, như thế này mới đúng, là chúng ta thấy nó bắt đầu hơi khó khăn rồi. Và nếu mà người này càng bảo vệ cái đúng của mình thì người kia họ có nghĩ họ đúng không? À, một cái điều lạ trên đời là ai cũng thấy mình đúng hết trơn á. Một cái thằng ăn trộm nó cũng thấy nó đúng. Cho tới một cái người giết người họ cũng nghĩ họ đúng. Nếu mà họ không nghĩ họ đúng thì họ đâu có làm. Thành ra là một ảo tưởng khi mình mong mình thuyết phục được người kia rằng huynh đệ mình sẽ hiểu là huynh đang sai, còn tôi đúng nè. Thì cái đó có ảo tưởng không? Ai cũng nghĩ họ đúng hết á. Họ chỉ nhường mình thôi. Chỉ trừ khi nào cái người mà chỉ dạy là một cái bậc thầy, và cái người nghe là tâm phục, quy hướng về, thì người ta mới chịu bỏ cái sai của mình để nghe, lắng nghe cái lời thầy. Có nghĩa là khi mà người ta chịu chuyển đổi cái kiến của người ta, là người ta lắng lòng, đổ sạch cái tách nước kiến thức của mình, thì lúc đó cái lời của ông thầy mới rót vô được. Thì chỉ có ông thầy, cái người mà họ phục, họ mới chịu đổ cái ly nước của họ thôi. Còn thường mình có chịu đổ cái ly nước của mình để mình nghe cái người nhỏ hơn mình hoặc là một huynh đệ ngang ngang với mình không? Hay là mình sẽ nói ly nước của tôi ngon lành? Thì chính đó là cái mâu thuẫn trong đời. Thành ra sư ông nói rất đơn giản, cứ nói là gì, à, đây là cái tôi nghĩ, chứ không nói là tôi nghĩ là đúng. Khi ai hỏi ý kiến mình có quyền trả lời, Tôi nghĩ như thế này, thì ngầm hiểu là chị có thể nghĩ kiểu khác. Mà cái này là một chuyện dài muôn thuở. Tại vì trong cái đời sống chung á, hồi sáng cái cô Mỹ, cổ khi mà cô muốn phỏng vấn một vài huynh đệ, thì cô mới hỏi là khi mà quý cô sống trong chúng như thế này, quý cô có bị mâu thuẫn với nhau không? Có những cái gì không ổn với nhau không? Thì cái người trả lời là đương nhiên là có. Thì cô mới hỏi là tại sao? Và có mâu thuẫn với nhau chỗ nào? Thì cái người trả lời là tại vì đôi khi cái nghĩ nó khác, nó không đồng. Cái suy nghĩ, cái cách làm việc nó khác, nó không đồng, đưa tới mâu thuẫn. Huynh đệ có công nhận là như vậy không? Mình ở hai liêu khác nhau, lâu lâu gặp lần rất là dễ thương, phải không? Người ta có đau mình sẵn sàng đi qua để cạo gió. Mà vô làm thử chung trong bang thì biết. Làm thử chung vô trong cùng một bang, trong cùng một công việc, một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng, thì thế nào cũng đụng độ à. Mà đụng nhẹ hoặc là cùng biết tu thì sẽ hàn gắn, sửa đổi và tiếp tục. Nhưng mà cũng không ít trường hợp như ngoài đời người ta phải ly dị nhau thôi. Và ngoài đời người ta ly dị rất dễ dàng. Khi thương nhau thì thương rất tha thiết, bao nhiêu là rào cản gì cũng tranh đấu để cưới được nhau. Mà cưới xong một thời gian cái bèn ra toàn lần nữa để ly dị, chỉ vì không có biết dừng kiến. Đó, cái làm tan vỡ trong cái đời sống cộng đồng hoặc là đời sống chung cũng là vì cái kiến giải không đồng. Và đừng có mong là người kia bỏ cái kiến giải họ để theo mình. Đôi khi họ muốn mà họ không bỏ được. Tại vì đại chúng biết không, ví dụ như một cái con vịt, con gà mà nó được nuôi trong một cái ống tre thì cái mình nó phải dài. Mà nếu nó được nuôi trong một cái bầu tròn thì mình nó phải tròn thôi. Bắt kéo cái con gà tròn mà cho nó thành dài thì tội nó, mà nó đè cái con gà dài cho nó tròn vo thì nó cũng không tròn được. Tại vì cái người này đã sinh ra như vậy, gia đình đó giáo dục như vậy, địa phương như vậy, thì họ tất nhiên suy nghĩ như vậy. Và rất khó để họ đổi cái suy nghĩ đó. Và bây giờ làm việc với mình ở trong một cái hoàn cảnh khác, cha mẹ khác, cho nên mình suy nghĩ khác. Thì bây giờ cái lối tu là dừng cái kiến. Dừng này không có nghĩa là sao hết, nhưng mà đừng có nghĩ là mình đúng. Tại vì tôi đã được chỉ dạy như vậy, cho nên cái cách làm việc của tôi nó thế này. Còn huynh như vậy, nhưng mà bây giờ tôi làm việc như vậy thì tôi sẽ sắp xếp và tôi làm như vậy, nhưng mà không phải tôi mới đúng còn huynh sai. Thì mình chỉ cần bỏ cái chữ đúng đi thì như vậy nó mới bớt được. Dừng cái kiến này lại thì không cần cầu chơn, cái chơn nó vẫn hiện. Thì khi đó không cần cầu cái sự hòa hợp vẫn có. Còn trong cái công phu tu, nếu mà mình cứ nghĩ cái chỗ hiểu về tu của mình, mà mình vừa lập nó ra, vừa dựng nó lên, thì nó xa đạo. Bỏ hết, lìa, cái chỗ lìa cũng lìa, rồi cái chỗ lìa cũng lìa. Tức là dẹp hết các cái kiến, các cái chỗ thấy, chỗ hiểu, thì tự nhiên cái chân nó hiện. Mà tại sao lạ vậy? Có những cái hiểu nó rất là hay ho quý báu, mà tại sao nó không hỗ trợ cho cái chân, mà phải dẹp nó thì cái chân mới bay? Là tại vì cái chân là cái không tướng, không hình, là cái không có giới hạn. Còn cái kiến là cái gốc của nó là vọng tưởng, là một cái sanh khởi. Cái chân là cái vô sanh, cái bên này là cái sanh khởi do duyên. Thì hai cái làm sao mà cái sanh khởi này nó chỉ chướng ngại cho cái vô sanh, cho cái bao la mà thôi. Thường thường trong cái khi tu á, mình vẫn tin là mình đem cái suy, cái ý thức của mình để mình tu nó được. Hoặc là rất nhiều cái pháp môn vẫn chỉ dạy mình dùng cái ý để để mà tu tập. Nhưng mà riêng trong nhà thiền, mình không nói phải hay là sai, đó là những cái phương thức tu. Nhưng mà trong nhà thiền thì vì đặt nền tảng là tất cả mình sẵn đủ, cho nên không cần cầu cái chơn, không cần đi tìm kiếm,